Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 3 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
40% mẫu xét nghiệm bệnh tay chân miệng dương tính với EV71.
Thành phố Hà Nội đề xuất hai vị trí xây sân bay thứ hai của vùng thủ đô.
Khởi tố vụ án để điều tra làm rõ vụ sạt lở nghiêm trọng tại Đà Lạt.
Tổng thống Pháp hoãn chuyến thăm tới Đức do tình hình bạo lực trong nước.
Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước cho gần 1,4 triệu người có công nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Có 8 nhóm đối tượng người có công với cách mạng được đề xuất tặng quà của Chủ tịch nước với hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng. Tổng kinh phí để tặng quà cho các nhóm đối tượng người có công quy định nêu trên là hơn 427 tỷ đồng.
Tin tức từ Bộ Xây dựng cho biết, trong 6 tháng đầu năm, tính tới ngày 30 tháng 6, cả nước đã khởi công xây dựng 9 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 18.768 căn hộ, trong đó có 6 dự án nhà ở xã hội, 7.730 căn hộ, 3 dự án nhà ở công nhân với 11.038 căn hộ. Nếu tính từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã khởi công 28 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với 52.059 căn hộ. Và theo báo cáo của các địa phương, tính chung giai đoạn 2021-2025, các tỉnh, thành phố đã hoàn thành 41 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Hiện các địa phương đang tiếp tục triển khai xây dựng 294 dự án, khoảng 288.499 căn hộ.
Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, 40% mẫu xét nghiệm bệnh tay chân miệng dương tính với chủng EV71. Số ca mắc vẫn đang tiếp tục gia tăng. Cả nước hiện có khoảng 15.000 ca mắc tay chân miệng từ đầu năm đến nay, 7 trường hợp tử vong. Đáng lưu ý, các trường hợp tử vong đều liên quan đến chủng virus EV71 gây bệnh nặng. Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh cũng cho thấy 40% dương tính với chủng gây bệnh nặng. Đây là nguyên nhân khiến số ca bệnh nặng tăng nhiều so với các năm. Trước diễn biến số ca tăng cao, Bộ Y tế cũng lập các đoàn công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh tại các tỉnh thành.
Theo chu kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay 3 tháng 7, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu. Theo nhận định của một số đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu, thời gian gần đây giá dầu thô tăng giảm đan xen, nhưng nhìn chung là giảm nhẹ. Do vậy, giá xăng dầu trong nước có thể giảm trong kỳ điều hành hôm nay. Giá xăng có thể giảm mức 300 đến 400 đồng một lít, còn dầu diesel có thể giữ nguyên hoặc giảm 200 đồng một lít.
Theo thống kê của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, những tháng đầu năm 2023, diễn biến khối ngoại trên thị trường chứng khoán ghi nhận nhiều biến động mạnh với các đợt mua bán đan xen nhau, giá trị lũy kế từ đầu năm liên tục đảo chiều. Dù vậy, dòng vốn đã trở lại giải ngân vào giai đoạn cuối tháng 6. Kết quả, trong bối cảnh chỉ số VN Index tăng hơn 11%, khối ngoại ghi nhận mua ròng khoảng 2.200 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, trong đó mua ròng khớp lệnh hơn 3.600 tỷ đồng. Giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ trọng trung bình gần 9% toàn thị trường.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông tin, sầu riêng là một trong những mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu cao kể từ đầu năm đến nay. Thống kê cho thấy 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu loại trái cây này đạt hơn 503 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 18 lần so với cùng kỳ năm trước. Hiện thị trường Trung Quốc chiếm tới 95% giá trị xuất khẩu của sầu riêng Việt Nam. Đây là kết quả rất tích cực từ việc Việt Nam chính thức ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc vào tháng 7 năm 2022.
Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho thấy, giá lúa các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua không có nhiều biến động, nên tiếp tục duy trì ở mức cao từ 6.000 đồng 1 kg đến 8.000 đồng 1 kg. Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm được giao dịch quanh mức từ 500 đến 510 đô la Mỹ một tấn, cao nhất kể từ tuần đầu tháng 4 năm 2021 và lớn hơn so với mức giá từ 495 đến 505 đô la Mỹ một tấn ghi nhận vào tuần trước. Nửa đầu năm nay, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc tăng gần 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Từng mua rất ít gạo Việt, năm nay Chile và Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng mua 28 và 132 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua chủ trương định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Đáng chú ý trong đó có định hướng quy hoạch cảng hàng không thứ hai của thủ đô. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến đề xuất trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô hai phương án về vị trí cảng hàng không thứ hai. Theo phương án thứ nhất, địa điểm cảng hàng không thứ hai là tại xã Tân Ước và xã Thanh Vân, huyện Thanh Oai, xã Tiền Phong và Tân Minh, huyện Thường Tín. Phương án 2 đề xuất địa điểm tại xã Đồng Tân, Minh Đức, Trầm Lộc, Kim Dương, Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa.
Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng để điều tra những sai phạm liên quan đến vụ sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là vụ sạt lở rất nghiêm trọng làm 2 người chết, 5 người bị thương ngày 29 tháng 6 vừa qua. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an đã xác định được dấu hiệu phạm tội nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập khoảng 20 người liên quan để làm rõ các sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu EU đã không đạt được đồng thuận về vấn đề người di cư sau 2 ngày họp thượng đỉnh. Ba Lan và Hungary đã tiếp tục phản đối đề xuất các nước EU có nghĩa vụ tiếp nhận người di cư, nếu không sẽ phải đóng một khoản phí là 20.000 euro mỗi người di cư. Lãnh đạo hai quốc gia trên coi kế hoạch này là xâm phạm chủ quyền quốc gia. Thủ tướng Ba Lan cũng đã đề xuất một kế hoạch biên giới an toàn cho châu Âu. Ba Lan cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc có chấp nhận thỏa thuận EU hay không, có thể vào cùng ngày với các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10 hoặc tháng 11.
Chính phủ Pháp cho biết cảnh sát đã bắt giữ thêm hàng trăm người trong đêm thứ năm liên tiếp bạo loạn xảy ra sau vụ cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi. Bộ Nội vụ thông báo số liệu sơ bộ cho thấy cảnh sát đã bắt giữ thêm 719 người trong đêm sau khi bắt khoảng 1.300 người vào đêm hôm trước. Cũng theo bộ này, khoảng 45 sĩ quan cảnh sát bị thương, 577 phương tiện bị đốt cháy, 74 tòa nhà bị phóng hỏa và 871 đám cháy trên đường phố cũng như các khu vực công cộng khác. Do tình hình bạo lực trong nước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Đức, dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 7.
Hãng tin CNN dẫn lời các quan chức cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương trong vụ xả súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Baltimore thuộc bang Maryland của Mỹ. Trong số những người bị thương, 9 người đã được đưa đến bệnh viện và 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy Campuchia cho biết trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ hơn 9.000 nghi phạm liên quan đến ma túy, trong đó có 167 người nước ngoài. Theo Cục Cảnh sát Phòng chống ma túy Campuchia, khoảng 52% số nghi phạm là đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển và tàng trữ ma túy, số còn lại là đối tượng sử dụng ma túy.
Ngoại trưởng Iran xác nhận nước này sẽ tạm thời chưa cử đại sứ mới tới Thụy Điển để phản đối vụ đốt kinh Koran bên ngoài một đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Stockholm. Ngoại trưởng Iran không nêu rõ quyết định tạm hoãn này sẽ kéo dài trong bao lâu. Theo cảnh sát Thụy Điển, lực lượng này gần đây đã từ chối cấp phép cho một số đơn xin tổ chức biểu tình phản đối kinh Koran do lo ngại nhiều hệ lụy đối với chính sách đối ngoại. Tuy nhiên, tòa án đã ra phán quyết bác bỏ điều này.
Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo sóng nhiệt trên toàn quốc lên mức thứ 3 trong thang cảnh báo 4 cấp. Để đối phó với đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè năm nay, Hàn Quốc đã ban bố cảnh báo về nắng nóng đầu tiên của năm nay đối với 7 tỉnh, thành phố khu vực miền trung của Hàn Quốc như Gyeonggi, Gangwon, Useong, đồng thời nâng mức báo động về sóng nhiệt trên toàn quốc nhằm triển khai các biện pháp giám sát và đối phó. Tại Hàn Quốc, cảnh báo nắng nóng được ban bố khi nhiệt độ cao nhất được dự báo từ 35 độ trở lên.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin về thể thao đáng chú ý. Chiều ngày 2 tháng 7, câu lạc bộ Công an Hà Nội làm khách trên sân của câu lạc bộ Đà Nẵng trong một trận đấu thu hút sự chú ý của cả V-League. Đội khách tung vào sân hai tân binh sáng giá Philip Nguyễn và Quang Hải. Dẫu vậy, Quang Hải và các mũi tấn công của câu lạc bộ Công an Hà Nội không thể ghi bàn Đà Nẵng trong ngày thủ môn Văn Biểu trình diễn phong độ xuất thần. Ngược lại, thủ môn Philip Nguyễn đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 62. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong cuộc đọ sức trên sân Hòa Xuân. Đà Nẵng có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2023 và thoát khỏi vị trí đáy bảng. Trong khi đó, câu lạc bộ Công an Hà Nội vẫn giữ được vị trí đầu bảng do Thanh Hóa và Hà Nội FC cũng xảy chân ở vòng đấu này.
Trên sân Gò Đậu, câu lạc bộ Nam Định chơi thăng hoa và có liên tiếp 3 bàn thắng trong hiệp 1 trước câu lạc bộ Bình Dương. Dù Rimario lập một cú đúp, nhưng điều này vẫn là không đủ để đại diện miền Nam thoát khỏi trận thua. Với trận thua này, đoàn quân của câu lạc bộ Bình Dương rơi xuống cuối bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, thêm 3 điểm, câu lạc bộ Nam Định chính thức trụ hạng thi vào top 8 với 19 điểm.
Trong khi hai bàn thắng của ngoại binh Rafael Nelson cho Bình Định khiến Hoàng Anh Gia Lai phải chấp nhận thua trụ hạng ở giai đoạn 2 V-League 2023 sau vòng 13 diễn ra vào chiều cùng ngày. Với chiến thắng này, thì câu lạc bộ Bình Định đã leo lên vị trí thứ 6 và trụ hạng thành công.
Ngày 2 tháng 7, huấn luyện viên Mai Đức Chung và các cộng sự đã thảo luận và thống nhất danh sách 23 nữ tuyển thủ lên đường tới New Zealand và Australia tham dự vòng chung kết World Cup nữ 2023. Theo đó, 5 cầu thủ tạm chia tay đội tuyển nữ Việt Nam lần này gồm Hà Thị Ngọc Uyên, Đoàn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Hương, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Nguyễn Bảo Châu. Với số lượng 23 cầu thủ được đăng ký lần này, huấn luyện viên Mai Đức Chung giữ lại những gương mặt còn khá trẻ của đội tuyển như tiền đạo Vũ Thị Hoa và thủ môn Đào Thị Kiều Anh. Đặc biệt trong danh sách lần này có sự trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin về thời tiết cùng với biên tập viên Tiến Tú. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng ở diện rộng, trong đó khu vực đồng bằng, thủ đô Hà Nội và tỉnh Hòa Bình là những nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 37 đến 39 độ. Khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và cái nóng ở miền Bắc sẽ còn duy trì liên tục từ 10 giờ sáng đến tận 17-18 giờ chiều. Ngay cả khi đêm xuống, nắng tắt, nhiệt độ ở miền Bắc vẫn dao động quanh ngưỡng 29 đến 31 độ, trời vẫn duy trì tình trạng oi bức. Dự báo từ trước 10 giờ sáng thì 2/3 khu vực miền Trung đã xảy ra nắng nóng và trong ngày hôm nay, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với mức nhiệt cao phổ biến từ 36 đến 38 độ. Trong đó khu vực phía Tây của một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị là những vùng có nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao từ 39 đến cận 40 độ. Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận vẫn là những nơi mà tác động của thấp nóng không đáng kể. Ngày hôm nay trời nắng, nhiệt độ cao từ 34 đến 35 độ. Chiều và tối nay có mưa rông trở lại. Lúc này ở Tây Nguyên và Nam Bộ đang khá là mát mẻ. Nhiệt độ ngoài trời ở Tây Nguyên chỉ từ 20 đến 22 độ, thấp hơn Bắc Bộ, miền Trung tới chục độ. Còn ở Nam Bộ cũng thấp hơn từ 4 đến 6 độ, đang từ khoảng 24 đến 25 độ. Nên nhiệt độ ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ thấp phổ biến từ 28 đến 31 độ ở Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ ở khu vực Nam Bộ.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.